rằng cái con đường sinh tử là một cái con đường nó dài dường như vô cùng tận, mà chúng ta nói hai chữ trong Phật Pháp, đó là vô thủy và vô chung. Vô thủy có nghĩa là không có cái khởi điểm, mà vô chung có nghĩa là không có sự chung cục. Nếu mà nói đến chữ hữu chung thì có nghĩa là nói con người tu tập được giác ngộ và bước ra khỏi cái quỹ đạo đó thì mới gọi là hữu chung. Còn nếu không thì vô chung, trời cứ vô chung miết thôi à. Nếu mà chúng ta cứ mãi trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi thì đúng là vô thủy và vô chung. Quý vị thấy kinh hoàng chưa? Bởi vì cái vòng luân hồi là một cái vòng tròn, nó không có cái khởi điểm, nó không có sự chung cục. Chỉ ngoại trừ trên con đường tu tập mình bước ra khỏi cái quỹ đạo đó thì mình mới ra khỏi được cái vòng sanh tử luân hồi. Còn nếu không thì nó cứ mãi vòng tròn như thế này. Quý vị thấy sợ không? Có người nói sức mấy mà sợ thầy? Ồ, sức mấy mà sợ thầy, chứ không phải là sợ con đường sanh tử luân hồi. Quả thật nó là như vậy đó thưa quý vị. Cho nên Bồ Tát nhìn vào trong thế gian này, thấy sự sinh tử của con người, của chúng sinh, nghĩa là miên viễn vô cùng tận. Và ngày hôm nay quý đệ hữu làm được thân người này là biết rằng trăm kiếp ngàn đời ở trong quá khứ mình đã làm người, mình đã làm con vật nào đó, và sau khi xả bỏ thân mạng này mình tiếp tục làm cái gì trong tương lai nữa đó. Quý đệ hữu làm gì, nói thầy nghe trước đi. Làm gì? Làm con người, làm chư thiên, làm gì nữa? Có những người nói dạ con không muốn làm con người, con không muốn làm chư thiên, mà con muốn làm cây thông đứng reo giữa trời. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải thọ thiện giới, đó là ngũ giới. Bồ Tát này luôn chẳng sát sanh, luôn bỏ dao gậy, hổ thẹn kiên thệ, chẳng giết hại tất cả chúng sinh, chẳng làm phiền não cho tất cả chúng sinh, với tất cả chúng sinh có lòng thương bình đẳng từ bi. Quý đệ hữu có không? Thầy đọc lại nghe, coi thử quý đệ hữu đắp y. Bồ Tát giới trưa nay ăn đi quá đường, phía bên này thì cao hơn, phía bên này thì thấp hơn, chỗ này thì xách lên, chỗ này thì rớt xuống. Một bà cụ 80 tuổi rồi thọ Bồ Tát giới tại gia, không biết đắp y làm sao nữa. Thì để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng tại gia Bồ Tát thọ phải thọ thiện giới, đó là ngũ giới. Bồ Tát luôn chẳng sát hại chúng sinh, không được nhiễu hại chúng sinh, không được làm phiền não chúng sinh, có lòng thương bình đẳng, có lòng từ bi cứu vớt. Quý đệ hữu có chưa? Hay là ai thương thì mình mới cứu vớt họ, ai không thương thì mình bỏ họ, ai bằng lòng với mình thì mình mới bằng lòng với họ, mà ai không bằng lòng với mình thì mình cho mày chết luôn. Có không? Biết mà, nhìn những khuôn mặt này là thế nào cũng có. Mặc dù ở bên ngoài mình tham dự khóa tu học như thế này, nhưng mà khi đi vào thực tế của cuộc sống va chạm, rồi tới chừng đó mình mới biết rằng cái tâm lượng của mình có từ bi hay không. Khi mà va chạm với thế nhân, với con người, với xã hội rồi, thì mình mới thấy rằng con người đó tốt, con người đó xấu, con người đó hiền, con người đó hung, con người đó dễ thương, con người đó dễ ghét. Quý đệ hữu biết không, trong thời gian ở Phật học viện á, anh em ở chung với nhau, trời thấy ông thầy nào dễ thương hết trơn á, trời mặt mày ngó khôi ngô túng tú đẹp trai, con nhà giàu học giỏi hết. Nhưng mà đến khi ra trường đi làm việc rồi ha, ông này thì làm chánh đại diện, ông kia thì làm gì đó giảng sư, ông nọ thì làm pháp sư, ông kia thì làm kinh sư. Trời ơi, va chạm với nhau ha, nhiều khi không biết làm sao nói nữa nha. Bởi vì bất đồng quan điểm, bất đồng cái sự làm việc với nhau, không cùng một cái đường hướng với nhau, thì tới chừng đó mới thấy được cái tâm của người đó như thế nào, cái ý của người đó như thế nào, cái lòng của người đó như thế nào. Còn nếu mà ở không với nhau trong một cái môi trường mà chỉ ăn rồi đi học, chỉ chơi, chỉ vân vân, thì thưa quý đệ hữu, mình không có đoán định được cái tâm của người đó như thế nào, cái lòng của người đó như thế nào đâu. Phải không đạo hữu? Thầy nói mà quý đệ hữu gật đầu lia lịa. Quả thật nó là như vậy đó. Mình không làm việc với nhau thì không có va chạm với nhau, mà mình có làm việc với nhau thì mình mới biết cái lòng của người đó như thế nào. Thực tế nó là như vậy đó. Cho nên thưa quý đệ hữu, hơn nửa thế kỷ đi tu, hơn 30 mấy năm làm việc, mình mới thấy được cái lòng của con người, mình mới thấy được cái khả khả năng của con người, của sự yêu thương của con người như thế nào, của sự ghét bỏ của con người như thế nào, của sự thù địch của người như thế nào, qua cái sự làm việc đó. Còn nếu mà ở không chơi với nhau như thế này thì thưa quý đạo cái gì cũng tốt hết á. Quý đạo thấy lớp học đại học Anh Vũ Cồ chưa? Mình phải cho các em niệm Phật kể từ tuổi đó, cho nó nhập diệu trong lòng của nó. Mình tích lũy công đức cho nó từ còn nhỏ, thì quả thật đó là một cái nhân duyên tốt của các em bé đó. Cũng đồng thời các em bé đó mà có những dân tộc, có những quốc gia ngày hôm nay trên lưng thì mang túi ni lông, cầm cái cây sắt leo lên đống rác để khui tìm ve chai. Có những em bé đói khát bò lê trên mặt đất không có cơm ăn. Có những em bé đi chăn bò chăn trâu. Có những em bé nghèo khổ cùng cực. Ngược lại cũng là em bé ngày hôm nay nắm tay đi nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu thấy cũng cùng là em bé mà nó có cái biệt nghiệp của nó, nó có cái cộng nghiệp của nó, quý đạo hữu thấy không? Cho nên ở nơi đây Đức Thế Tôn nói rằng này Úc già trưởng giả, người thọ Bồ Tát giới tại gia là phải thọ trì năm giới. Mà năm giới đó là không được dùng dao gậy để giết hại chúng sinh, không được và không được. Quý đạo hữu thấy tinh thần đạo Phật dạy con người chưa? Mà chúng ta học cái giáo pháp giảng dạy cho con người đó, để chúng ta làm người, để chúng ta tu. Bồ Tát giới này luôn chẳng trộm cắp với của cải của mình, thì biết vừa biết đủ của cải của người khác, thì không lấy bỏ cái lòng tham, không có khởi lên ý nghĩ tham lam. Với phong lộc của người chẳng tham lam, nhẫn đến một lá rau, một cọng cỏ cũng không được lấy. Bồ Tát này xa lìa tất cả những sự không có ăn cắp đó. Vậy thì trước khi chúng ta thọ Bồ Tát giới tại gia là chúng ta phải thọ tam quy và năm giới. Đó là cái điều căn bản mà chúng ta phải có. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, nội chúng ta thọ trì tam quy và năm giới không, chúng ta áp dụng đúng nghĩa của thọ trì tam quy và năm giới không, chúng ta đủ làm Phật. Chúng ta đủ làm Phật. Còn chúng ta học thêm nữa, đó là chúng ta tô bồi cái kiến thức Phật Pháp của chúng ta và chúng ta lấy đó làm phương tiện mà thôi. Này trưởng giả, nếu Bồ Tát tại gia đem công đức thọ trì ngũ giới này hồi hướng vô thượng Bồ Đề, khéo giữ gìn ngũ giới, lại thêm lìa khỏi các cái tướng lưỡng thiệt, có nghĩa là nói dối, lời nói tranh tụng, lời nói phải hòa hiệp, lời nói xa lìa ác khẩu, lời nói phải dịu hòa, chẳng hủy nhục người khác, nói lời lợi ích cho người khác, pháp ngữ thời phải đúng như thật mà nói, lời cởi mở, lời điều phục, lời nói chẳng đùa giỡn, lời nói đúng với hành động, lời nói chẳng sanh ra tham sân si, thường làm an vui cho tất cả, chẳng có sự hủy hoại, thường tu sức nhẫn nhục để tự trang nghiêm, phải luôn chánh kiến, xa rời tà kiến, chẳng thờ lại các vị trời thần khác, và khiến cho tất cả mọi công đức nó hiến dâng cúng dường mười phương chư Phật. Không có một lời lẽ nào, không có một bản kinh nào mà Đức Thế Tôn không khuyến thỉnh con người làm thiện để hướng thân mình trên con đường giác ngộ và giải thoát. Một bậc đạo sư, một vị thầy mà hướng dẫn hàng đệ tử của mình, hướng dẫn con em của mình luôn luôn lúc nào trong 24 tiếng đồng hồ, trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, đều hướng thân lập mệnh trên con đường giác ngộ và giải thoát đó, chỉ có Đức Phật. Không có ai khác hơn hết đó.